thứ sáu tuần thứ 19 thường niên. Bài đọc 1, bài trích sách tiên tri Ezekiel. Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: Hỡi con người, hãy cho Jerusalem biết các điều ghê tởm của nó. Người sẽ nói: Đức Chúa là Chúa thượng phán thế này với Jerusalem: Gốc gác ngươi, dòng họ ngươi phát xuất từ đất Canaan. Cha ngươi là người Emorai, mẹ ngươi là người Khệ. Lúc chào đời, ngày mới sinh ra, ngươi không được ai cắt rốn, cũng không được ai lấy nước tắm rửa cho sạch, chẳng được ai sát muối và lấy tã bọc cho. Không người nào ái ngại đưa mắt nhìn ngươi, mà làm cho ngươi chỉ một trong những điều ấy vì xót thương ngươi. Ngày mới sinh ra, ngươi bị quẳng ra giữa đồng vì ai cũng ghê tởm ngươi. Ta đi ngang qua chỗ ngươi và thấy ngươi dãy giụa trong máu. Thấy ngươi mình đầy máu me, ta đã phán với ngươi: cứ sống. Ta làm cho ngươi nảy nở như hoa ngoài đồng. Ngươi đã nảy nở, lớn lên và thành cô thiếu nữ với bộ ngực nở nang, mái tóc mượt mà nhưng ngươi vẫn trần truồng không mảnh vải che thân. Ta đi ngang qua chỗ ngươi và thấy ngươi: này ngươi đã đến tuổi, tuổi yêu đương. Ta đã lấy vạt áo của ta phủ lên để che thân thể lõa lồ của ngươi. Ta đã thề nguyền và lập giao ước với ngươi, sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa thượng, và ngươi thuộc về ta. Ta đã lấy nước tắm rửa, gột sạch máu me, rồi xức dầu thơm cho ngươi. Ta đã cho ngươi mặc đồ gấm vóc, đi giày da mềm, thắt khăn vải gai mịn và khoác toàn tơ lụa. Ta đã lấy đồ trang sức tô điểm cho ngươi, đeo xuyến vào tay, đeo kiềng vào cổ. Ta đã lấy khuyên sỏ vào mũi ngươi, đeo hoa tai cho ngươi và lấy chiều thiên rực rỡ đội lên đầu ngươi. Đồ trang sức của ngươi đều là vàng bạc, y phục của ngươi là vải gai mịn, tơ lụa và gấm vóc. Ngươi được nuôi bằng tinh bột lúa miến, mật ong và dầu. Ngươi đã lên xinh đẹp tuyệt trần và xứng ngôi hoàng hậu. Giữa muôn dân nước, ngươi được nổi tiếng vì nhan sắc của ngươi. Nhan sắc đó tuyệt vời nhờ ánh huy hoàng của ta chiếu tỏa trên ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa thượng. Thế mà ngươi đã cậy có nhan sắc, ỷ vào danh tiếng của ngươi để đàng điếm và hoang dâm với mọi khách qua đường. Ngươi thuộc về chúng. Còn ta sẽ nhớ lại giao ước đã lập với ngươi thời ngươi còn thanh xuân. Ta sẽ thiết lập với ngươi một giao ước vĩnh cửu để ngươi nhớ lại mà lấy làm xấu hổ. Và trong lúc phải tủi nhục, ngươi sẽ không còn mở miệng nói gì được nữa. Khi ta tha thứ cho ngươi tất cả những việc ngươi đã làm. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa thượng. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Có mấy người Pharisee đến gần Đức Giêsu để thử người. Họ nói: Thưa thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp: Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người đã phán: Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly? Họ thưa với người: Thế sao Môi-se lại truyền dạy cấp giấy ly dị và rẫy vợ? Người bảo họ: Vì các ông lòng trai dạ đá, nên ông Môi-se đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoài trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Các môn đệ thưa người: Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Nhưng người nói với các ông: Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn, lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: tình yêu và ly dị. Nhiều đôi tân hôn trong ngày cưới đã yêu nhau và hạnh phúc đến độ mọi người nhìn vào đã phải thốt lên: họ thật xứng đôi vừa lứa. Vài năm sau gặp lại hỏi anh chồng: sao vẫn hạnh phúc chứ? Anh buồn bã quay đi và trả lời: ly dị rồi. Làm sao hai người đã yêu nhau đến thế và đã thề trước nhan thánh Chúa là sẽ yêu thương nhau trọn đời lại có thể đường ai nấy đi trong vòng chỉ mới 2 hay 3 năm? Thực ra ly dị là vấn đề của mọi thời đại và mọi nơi. Trong xã hội chúng ta đang sống, ly dị trở thành phổ thông đến độ cứ 2 cặp kết hôn thì 1 cặp ly dị. Và nhiều câu hỏi được đặt ra: có được phép ly dị vì bất kỳ lý do nào không? Nếu được, trong hoàn cảnh nào được phép ly dị? Các bài đọc hôm nay tập trung trong 2 chủ đề: tình yêu và ly dị. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Ezekiel dùng hình ảnh một cô gái để nói lên tình yêu và sự trung thành của Thiên Chúa dành cho con cái nhà Israel. Ngài yêu họ khi họ chưa là một quốc gia, khi họ vẫn còn bị đối xử tàn nhẫn như nô lệ bên Ai Cập. Ngài đã giải thoát họ khỏi đất nô lệ và đồng hành với họ suốt 40 năm trường trong sa mạc. Ngài đã đuổi dân bản xứ đi và cho họ vào sở hữu một vùng đất chảy sữa và mật. Nhưng khi họ đã trở thành một dân tộc, họ đã vội nghĩa quên thề để chạy theo thờ phượng các thần của ngoại bang. Thiên Chúa có thể bỏ mặc họ cho quân thù giày xéo, nhưng Ngài chọn con đường yêu thương họ đến cùng. Trong Phúc Âm, một số người Pha-ri-si đến thách thức và hỏi Chúa Giê-su: người ta có được ly dị vợ mình vì bất kỳ lý do gì không? Chúa Giê-su cho họ nguyên lý của Thiên Chúa từ thuở ban đầu: sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Bài đọc 1: sự trung thành của Thiên Chúa dành cho nhà Israel. Muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Thứ nhất, Thiên Chúa yêu Israel dù họ chẳng có gì để đáng yêu. Để hiểu tội lỗi của Israel đã xúc phạm đến Thiên Chúa nặng đến chừng nào, Thiên Chúa đã trở về nguồn gốc quá khứ để cho họ thấy Ngài đã yêu họ như thế nào. Ngài dùng hình ảnh một trẻ gái mới sinh để mô tả nguồn gốc của Israel. Họ không phải là một quốc gia ngay từ đầu, chẳng có đất đai hay của cải để sinh sống. Chẳng ai thèm quan tâm đến nhu cầu của họ. Họ bị làm nô lệ và bị đối xử tàn nhẫn bên Ai Cập. Chúa đã nghe tiếng khóc than của họ, nên Ngài đã dùng ông Môi-se đưa họ vượt biển đỏ vào đất hứa. Khi đã vượt biển đỏ vào sa mạc, Chúa đã đồng hành để dạy dỗ và để thanh tẩy họ. Nhưng lúc ấy, họ vẫn chưa có một tấc đất để ở, không mảnh vải để che thân. Vì yêu thương, nên Chúa đã thề nguyện và lập giao ước với họ, giao ước Sinai. Ngài trở thành vua của họ và họ trở thành dân riêng của Ngài. Thiên Chúa đã cho họ đánh thắng quân thù để chiếm vùng đất hứa đầy sữa và mật mà Ngài đã hứa ban. Họ phát triển mạnh mẽ và trở thành một dân tộc nổi tiếng trên địa cầu vì Thiên Chúa ở với họ. Nhưng một khi đã trở nên mạnh mẽ và nổi tiếng, họ đã khinh rẻ lời thề mà hủy bỏ giao ước đã ký kết với Thiên Chúa. Họ đã quay lưng phản bội Ngài để chạy theo các thần ngoại bang và thờ phượng chúng. Thứ hai, Thiên Chúa vẫn trung thành yêu thương. Mặc dù bị Israel phản bội, Thiên Chúa vẫn trung thành với lời giao ước mà Ngài đã thiết lập với họ từ thời họ còn thanh xuân. Ngài sẽ đánh phạt họ để thanh tẩy trước khi ký kết với họ một giao ước mới, giao ước vĩnh cửu. Tất cả quá khứ của Israel đã được các tiên tri phơi bày trước mặt họ, để họ phải xấu hổ vì đã bội ước quên thề. Và trong lúc phải tủi nhục, họ sẽ không dám mở miệng nói gì được nữa, khi Chúa tha thứ cho họ tất cả những việc họ đã làm. Phúc âm, vấn đề ly dị. Thứ nhất, tại sao không được ly dị? Khi những người biệt phái và luật sĩ đến hỏi Chúa Giêsu có được phép ly dị vì bất cứ lý do nào không, thay vì trả lời có hay không, Chúa Giêsu đưa ra một nguyên tắc từ thuở ban đầu khi Thiên Chúa tạo dựng con người. Ngài đã làm ra con người có nam có nữ, và Ngài đã phán: vì thế người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly? Sáng Thế Ký chương 2 câu 23 đến 24. Thiên Chúa thiết lập nguyên tắc, chứ không thiết lập luật. Và dựa trên nguyên tắc này, thì hôn nhân bất khả phân ly. Thứ hai, tại sao Môi-se cho phép ly dị? Khi họ thưa với người, thế sao Môi-se lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? Người bảo họ: vì các ông lòng trai giả đá, sclerocardia, khó dạy. Nên ông Môi-se đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Đây là lần thứ hai Chúa Giêsu kêu gọi họ trở lại thuở ban đầu, khi mọi sự Thiên Chúa dựng nên đều tốt lành. Ly dị chỉ xảy ra sau khi con người đã sa ngã và Môi-se đã cho phép. Tuy nhiên, điều Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh ở đây đó là luật của con người làm ra vì sự cứng lòng của con người, chứ không phải luật của Thiên Chúa ban cho. Nếu con người muốn trở lại thuở ban đầu tốt lành thì không bao giờ được phép ly dị. Có sự khác biệt giữa các phúc âm nhất lãm trong câu kế tiếp. Marco và Luca không liệt kê ra bất cứ trường hợp nào được phép ly dị. Nhưng Matthew liệt kê một trường hợp có thể được ly dị khi Chúa nói: tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp gian châm, porneia, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Matthew chương 18 câu 9. Các nhà chú giải tranh luận về nghĩa của porneia vì nó có quá nhiều nghĩa. Theo từ điển Spielberg, porneia có nghĩa là gian dâm, rộng hơn là moikeia, ngoại tình. Porneia có thể bao gồm bất cứ loại gian dâm nào, như sự giao hợp giữa hai người chưa kết hôn, đĩ điếm hay các loại giao hợp bất bình thường. Tại sao có những người không kết hôn? Các môn đệ thưa người, nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Nhưng người nói với các ông, không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Rồi Chúa liệt kê ba hạng người không kết hôn. Thứ nhất, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng. Đây gồm những người thiếu các yếu tố sinh lý cần thiết để có thể giao hợp. Thứ hai, có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoãn. Đây gồm những hoạn quan làm việc trong triều đình để tránh việc họ có thể giao hợp với các cung phi của nhà vua. Sau cùng, có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Đây gồm các linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân, những người tự ý không kết hôn để họ có thể dành tất cả cuộc đời cho việc mở mang nước Chúa. Áp dụng trong cuộc sống. Ly dị không thể chấp nhận được vì hai lý do chính. Thứ nhất, đó là nguyên tắc căn bản từ ban đầu. Điều gì Thiên Chúa đã liên kết, con người không thể phân ly. Và thứ hai, Thiên Chúa đã làm gương cho con người về sự trung thành. Ngài đã tha thứ hết mọi tội cho con người, dẫu con người đã phản bội Ngài đi phản bội lại. Chúa Giêsu đã chết cho con người khi con người vẫn còn là tội nhân. Hậu quả của ly dị là mang đến tan nát cho gia đình, để lại vết thương lòng cho mọi người trong gia đình, và con cái là thành phần phải chịu thiệt hại nhiều nhất. Đau khổ trong đời sống gia đình không ai tránh được, nhưng có thể vượt qua với ơn thánh của Chúa ban qua các bí tích, nhất là bí tích hòa giải và bí tích thánh thể. Hai vợ chồng cần năng lãnh nhận hai bí tích này thì mới mong có thể trung thành với nhau suốt cả cuộc đời. Amen.